Kính thưa quý anh quý chị, trước hết chúng ta hãy cùng nhau kính mừng ngày sinh nhật của người mẹ trên trời của chúng ta. Sau nữa, em xin chúc mừng ngày sinh nhật của mẹ đến tất cả anh chị em cũng như từng anh chị em. Giờ đây, trước khi chúng ta đọc đoạn truyện về biến cố sinh nhật của mẹ theo cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm, chúng ta hãy cùng với giáo hội dâng lên Chúa những kinh nguyện của giáo hội cho ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ hôm nay. Kính thưa quý anh quý chị, có 3 lễ kính trong 19 lễ hoàn vũ hàng năm của giáo hội. Trong đó có 4 lễ trọng liên quan đến các tín điều của mẹ, 12 lễ nhớ và 3 lễ kính. Trong 3 lễ kính thì có 2 lễ được thuật lại trong Phúc Âm Thánh Luca. Đó là lễ Đức Mẹ dâng con mùng 2 tháng 2 và lễ Đức Mẹ thăm viếng 31 tháng 5. Nhưng lễ sinh nhật Đức Mẹ cũng là lễ kính, lại không có được trình thuật trong Phúc Âm. Tuy nhiên, trong bài Phúc Âm hôm nay theo Thánh Matthew, trong gia phả của Chúa Giêsu thì có kể tới mẹ Maria. Tên của mẹ Jacob sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Bởi thế nên mẹ thật sự là một nhân vật lịch sử chứ không phải là một nhân vật hoang đường không có trên thế gian này, mà đã là một nhân vật lịch sử thì phải được sinh ra. Vấn đề còn ở chỗ nhân vật lịch sử tên Maria đó được sinh ra Chúa Kitô đó, được đính hôn với Giuse đó như thế nào. Về chính bản thân của nhân vật này thì cũng theo Phúc Âm Thánh Matthew cho ngày lễ sinh nhật của Đức Mẹ, bản thân của mẹ là một trinh nữ sinh con, bởi vì người con mẹ sinh chính là con Thiên Chúa. Nhân vật này đã được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần chứ không phải vì đính hôn với mình là Thánh Giuse. Chính nhân vật có thật này đã được tiên tri trong Cựu Ước đã tiên báo đó là một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai. Người ra sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Như thế, nhân vật lịch sử Maria là một trinh nữ, nhờ đó được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần và đã trở nên mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Bởi thế nên hôm nay giáo hội cử hành lễ kính mẹ sinh nhật với phụng vụ giờ kinh sách sinh nhật Đức Mẹ hôm nay như sau. Đấng cả địa cầu đại dương tinh tú, hằng tin yêu và thờ lạy kính tôn, đấng trị vì khắp vũ trụ càn khôn, nay lại muốn đầu thai trong lòng mẹ. Đấng bóng nguyệt vầng ô tuân chỉ thị, đấng lấy thời gian điều khiển muôn loài, đã chẳng nề bằng phép lạ trinh thai, để cho mẹ cưu mang tròn 9 tháng. Mẹ diễm phúc vì giờ đây mang nặng, Chúa tạo thành trời đất cõi vô biên. Đấng toàn năng tay nắm trọn uy quyền, thân xác mẹ là hòm bia giao ước. Người trinh bạch thiên sứ chào diễm phúc, đã thụ thai do quyền lực thánh thần, vẫn tinh tuyền khi sinh hạ thánh nhân, đấng toàn thể muôn dân từng mong đợi. Ôi thánh tử Giêsu đầy lân ái, đã sinh ra làm con đức nữ trinh, kính dâng ngài cùng thánh phụ thánh linh, bài ca tụng đến muôn đời muôn thuở. Và sau đây là bài thánh thi cho phụng vụ giờ kinh sáng lễ sinh nhật Đức Mẹ hôm nay. Tấu lạy bà, quả thật bà vinh hiển, ôi cao vời trên cả 9 tầng mây. Chúa Giêsu đấng đã dựng nên ngài, là thánh tử chính ngài cho bú mớm. Ân sủng mất tại e và xuẩn động, tay ngài phục hồi nhờ bởi Chúa Con, để từ đây nhân loại hết tủi hờn, ngài dẫn vào thiên đường vinh phúc. Ngài chính là cửa ngọ môn sáng rực, đã mở ra cho thiên tử giáng trần. Hãy reo hò nào muôn nước muôn dân, này trinh nữ tặng cho ta nguồn sống. Lòng hân hở xin hợp lời ca tụng, dâng Chúa Cha cùng thánh tử thánh thần. Lượng hải hà đã ghé mắt tử nhân, cho ngài mặc áo hồng ân tuyệt diệu. Và cái câu đầu cũng như câu kết của thánh ca tin mừng, giáo hội đã hướng lên mẹ Maria như thế này trong ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ. Lạy Trinh Nữ, Đức Mẹ Chúa Trời, ngày sinh của mẹ đem tin mừng cho cả trần gian. Vì Đức Kitô, Chúa chúng con, là mặt trời soi đường ngay nẻo chính, đã từ cung lòng mẹ sinh ra. Người là đấng hủy bỏ lời chúc dữ, đem lại muôn phúc lành, đấng tiêu diệt thần chết và ban phúc trường sinh. Và lời cuối cùng là lời nguyện phụng vụ giờ kinh sáng, giờ kinh sách và giờ kinh tối giống nhau cho lễ sinh nhật Đức Mẹ hôm nay như sau. Lạy Chúa, ngày sinh nhật của Đức Giêsu Con Một Chúa, Chúa đã mở đầu kỷ nguyên cứu độ, thì hôm nay ngày sinh nhật của Thánh Mẫu Người, xin Chúa cũng rộng ban muôn phúc độc và cho chúng con hưởng bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, Chúa chúng con. Amen. Hôm nay em xin được đọc những cái chi tiết về mẹ Maria sinh ra ở đâu, lúc nào, ra sao, vân vân. Và câu chuyện này được trích từ cuốn Thần Đô Huyền Nhiệm. Sau đây là những gì liên quan đến biến cố sinh nhật Đức Mẹ. Ngày mùng 8 tháng 9, Thánh nữ Anna hiểu rằng bà sắp sinh người con bà hằng ước nguyện. Bà sấp mình cầu xin Thiên Chúa chúc phúc cho con mình. Lúc đó, mẹ Maria được cho xuất thần rất cao, không thấy được mình sinh vào trần gian như thế nào. Lúc ra khỏi cơn xuất thần ấy, mẹ đã thấy mình đẹp đẽ nằm trên tay thân mẫu mình. Thánh nữ Anna được gìn giữ khỏi mọi đau đớn thông thường nơi các bà mẹ sinh con. Bà dâng lên Thiên Chúa lời nguyện rằng: Lạy đấng sáng tạo mọi loài, con xin dâng Chúa người con mà con vừa được lòng lành Chúa ban cho. Con xin cảm tạ Chúa, xin Chúa định đoạt cho mẹ con theo ý Chúa. Con xin chúc tụng Chúa muôn đời. Con là một kẻ bất xứng, xin dạy con biết cách nuôi nấng người con của Chúa. Thiên Chúa trả lời trong lòng bà rằng: Là bà cứ cư xử như mọi người mẹ cư xử với con mình. Đừng tỏ ra một niềm tôn kính nào bề ngoài, cứ tôn kính trong tâm hồn là đủ, nhưng phải hết sức cẩn trọng và yêu đương. Các thiên thần hầu cận mẹ cùng một số thiên thần khác tháp tùng đến tỏ niềm tôn kính mẹ. Họ hát lên một khúc ca thiên đàng rồi bắt đầu phục vụ mẹ. Lần đầu tiên mẹ nhìn thấy họ dưới hình người, mẹ mời họ ca tụng Chúa với mẹ và nhân danh mẹ. Đức Tổng Thiên Thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến báo cho các thánh ở U Ngục biết rằng về tin mừng mẹ được sinh ra, một tin mừng làm cho các ngài hoan hỷ và vô ngần tri ân. Tất cả những sự việc đó qua đi rất mau chóng. Thiên Chúa đã thực hiện nơi mẹ Maria nhiều sự việc rất lạ lùng khác nữa. Việc đầu tiên là sai các thiên thần rước mẹ lên thiên đàng. Các ngài chỉnh đốn hàng ngũ thành một cuộc khải hoàn long trọng, vừa rước mẹ lên cao vừa ca hát cho tới trước uy nghi Thiên Chúa. Mẹ sấp mình thờ lạy Chúa, ngôi lời nâng mẹ lên đặt bên hữu mình, lĩnh nhận nhiều mặc khải mới, tất cả các tài năng của mẹ tăng triển thêm. Mẹ được nhìn thấy thần tính Thiên Chúa tỏ ra ở một góc độ tuyệt vời, bừng cháy nhiệt tâm cho danh Chúa cả sáng. Mẹ nài xin Thiên Chúa mau thi hành ơn nhập thể để cứu chuộc thế gian. Thiên Chúa đoan quyết với mẹ là ước nguyện ấy của mẹ sắp được thực hiện. Thiên Chúa Ba Ngôi tỏ cho các thiên thần biết rằng từ đời đời Ngài đã tác tạo cho mẹ và cho ngôi lời danh hiệu Maria và Giêsu. Trong hai danh hiệu đó, Ngài được thỏa lòng hoàn toàn. Rồi Ngài phán, danh hiệu Maria phải được hiển vinh lạ thường. Những ai thành thực, sốt sắng kêu cầu danh hiệu ấy sẽ được ban nhiều ân sủng. Những ai kính cẩn đọc lên sẽ được ủi an. Mọi người đều tìm được trong danh hiệu ấy phương dược trị liệu bệnh tật mình. được ánh sáng soi đường, được kho tàng cứu giúp sự túng nghèo. Danh hiệu Maria làm run sợ hỏa ngục và đạp nát đầu cựu xà Satan. Chính Chúa đặt danh hiệu ấy cho mẹ. Mẹ đón nhận với những lời ca ngợi lạ lùng. Lúc Thiên Chúa đọc danh hiệu ấy lên, các thiên thần đều phủ phục, bái chào, hát lên thánh ca tán tụng, nhất là những vị mang biểu hiệu danh hiệu ấy càng nhiệt liệt tán tụng hơn. Sau đó, cũng các thiên thần đã rước mẹ lên trời, lại rước mẹ xuống đặt trên tay thánh nữ Anna, nhưng bà không hề biết gì về sự mẹ vắng mặt. Trong lúc đó, bà được ơn xuất thần, biết được nhiều sự kiện cao cả về chức phẩm mẹ Thiên Chúa. 8 ngày sau, rất đông thiên thần từ trời xuống, mang theo một biểu ngữ sáng láng, ghi danh hiệu Maria. Họ nói với thánh nữ Anna, phải mau kíp đặt tên ấy cho con bà. Bà đi nói với thánh Gioakim. Ông bà liền tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn, mời bà con thân thuộc và một tư tế đến dự. Trong niềm trịnh trọng hân hoan, ông bà đặt tên rất dịu dàng Maria cho con rất thánh của mình. Các thiên thần lại tấu lên một khúc nhạc tuyệt vời. Chỉ có hai mẹ con bà Anna được thưởng thức. Hạnh phúc cho trái đất biết bao vì đã có mẹ đấng cứu chuộc. Luật ghi trong chương 12 sách Lê-vi buộc mọi bà mẹ 60 ngày sau khi sinh hạ một con gái phải lên đền thờ Jerusalem dâng một con chiên 1 tuổi và một con chim gáy hay một bồ câu nhỏ. Thánh nữ Anna sung sướng vì được dâng lên Thiên Chúa người con chí thánh Chúa đã ban cho bà. Người con chính bà đang ẵm trên tay. Khi bà tới đền thờ, đại tư tế Simeon đã ra tiếp đón. Thánh nữ Anna dâng của lễ cách sốt sáng đến rơi lệ. Bà tuyên lại lời khấn sẽ hiến dâng con gái mình vào đền thờ Thiên Chúa khi con tới tuổi thích hợp. Khi các nghi lễ đã xong, hai mẹ con hoan hỷ trở về Nazareth. Ở đây, mẹ Maria được nuôi dưỡng y như các trẻ đương thời. Lương thực mẹ dùng cũng là lương thực chung mọi người. Nhưng mẹ dùng rất ít. Mẹ ngủ đã ngắn giấc, mà còn phải ru, phải dỗ mới ngủ được. Mẹ rất ngoan ngoãn, nhưng cũng rất đoan trang. Ai đến gần cũng phải tôn kính. Mẹ cũng hay khóc, và khóc nức nở. Song chỉ là khóc để thương cho tội lỗi thế gian, và nài xin đấng cứu chuộc đến. Nơi mẹ không bao giờ có chút gì là con nít. Tuy vậy, mẹ cũng sẵn lòng để thánh nữ Anna chiều chuộng. Mẹ liên lỉ cầu nguyện cùng Thiên Chúa, dù giấc ngủ cũng không gián đoạn việc cầu nguyện ấy. Vì trí năng có thể hoạt động không cần giác quan giúp đỡ. Mẹ được hưởng đặc ân ấy cho tới khi ly trần. Không bao giờ mẹ ngừng chuyện vãn với Chúa. Nhưng với loài người, suốt 18 tháng đầu tiên đời mẹ, mẹ đã im lặng y như các trẻ thơ khác. Sau 18 tháng, mẹ mới bắt đầu nói. Chúa dạy mẹ cầu nguyện mỗi ngày nhiều lần để con Chúa mau nhập thể. Và hãy khóc lóc vì tội lỗi loài người. Trong 18 tháng tiếp đó, nghĩa là cho tới khi mẹ lên 3 tuổi, mẹ nói rất ít. Cha mẹ của mẹ không giàu lắm, cũng không nghèo lắm. Ông bà có đủ của để may sắm cho mẹ những bộ y phục đẹp đẽ nhưng rất đoan trang. Trong thời gian mẹ chưa nói, mẹ để mặc thánh nữ Anna sắm liệu cho mẹ, không tỏ dấu gì cưỡng lại. Nhưng khi đã được Chúa ban lệnh nói năng, mẹ xin thân mẫu may cho mình những y phục vải thô, nghèo nàn, đơn bạch, màu tro xám và nếu có thể đã cũ, đồ thừa. Thánh nữ Anna rất kính nể và tôn trọng con mình như bà chủ. Nhưng bà không đành lòng để cho con còn thơ dại, yếu đuối, phải mặc áo thô. Bà chỉ theo ý con về màu áo và kiểu cắt may, tức màu xám và kiểu áo của những trẻ nữ cha mẹ đã khấn hứa cho một điều nào đó. Trong 3 năm đầu đời mẹ, mẹ luôn thực hiện đức vâng lời hoàn thiện này. mẹ thường đón trước ý của thánh nữ Anna mà làm. Khi đã lên trọn 2 tuổi, mẹ bắt đầu thi hành đức ái đối với người nghèo. Mẹ đến xin thân mẫu của này vật nọ bố thí cho họ. Đôi lần mẹ còn bớt cả phần ăn của mình để cho họ nữa. Mẹ cũng cầu nguyện cho linh hồn họ. Mặc dầu mẹ đầy tràn tri thức thiên phú về mọi sự vật thụ tạo, mẹ cũng sẵn sàng được người ta dạy dỗ y như các trẻ khác, như là không biết gì vậy. Mẹ hết sức ngoan ngoãn học hỏi nơi cha mẹ. Khi có ai chỉ dẫn thêm điều gì hoặc khiển trách điều gì, mẹ luôn luôn cúi đầu chấp nhận, không hề cãi trả. Lời mẹ nhắn nhủ: con hãy gắng noi gương mẹ trong việc mẹ đã làm suốt cuộc đời mẹ từ khi mẹ sinh ra. Lúc ngày mới bắt đầu, mẹ sấp mình dưới chân Chúa, ca tụng Chúa về những ưu phẩm vô cùng của Ngài, rồi nhìn nhận chủ quyền tuyệt đối của Ngài trên vạn vật. Mẹ cũng cảm tạ Chúa vì Ngài đã kéo mẹ ra khỏi hư vô. Mẹ hoàn toàn phó thác dâng mình cho Ngài, để Ngài định đoạt về mẹ tùy ý Ngài muốn trong ngày. Cũng như trong suốt cuộc sống của mẹ, mẹ cầu xin Ngài cho mẹ biết được những gì đẹp lòng Ngài để mẹ chu toàn. Mẹ xin Ngài hướng dẫn, ban phép lành và chúc phúc cho hết mọi việc mẹ làm. Mẹ còn nhắc đi nhắc lại những hành vi đó nhiều lần trong ngày. Càng thực tâm nhiệt thành tôn kính danh hiệu rất dịu ngọt của mẹ, con càng đi trên con đường của mẹ. Con nên biết rằng Thiên Chúa đã ban cho danh hiệu ấy không biết bao nhiêu là ân sủng và đặc ân. Mẹ không thể nghĩ đến hay nghe đọc đến danh hiệu ấy mà lại không dâng lời cảm tạ Chúa. Cho nên mẹ quyết định làm những việc cả thể cho Chúa là đấng đã ban cho mẹ danh hiệu quý báu ấy.
Mẹ được hướng ơn vô nhiễm nguyên tội, vì thế hôm nay Thiên Chúa thương công cho mẹ chọn đời chính trong chẳng hương tì
ôi. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vừa nghe xong chuyện sinh nhật của mẹ Maria được chính mẹ tỏ ra nữ tu Maria da Greira từ thế kỷ thứ 17. Giờ đây, em xin đề cập đến một số điều ở trong cái câu chuyện này. Những điều mà chúng ta chắc có thể là chưa hề nghe hay là thấy nó lạ bởi vì nó khác thường. Trước hết là mẹ Maria sinh ra như thế nào? Thì nó như thế này, đối với mẹ và đối với bà Thánh Anna. Đối với mẹ đó, thì khi mẹ được sinh vào trần gian đó, thì mẹ được xuất thần và mẹ cũng không biết được mình sinh vào trần gian như thế nào. Thánh nữ Anna sinh mẹ ra đó thì không có đau đớn. Thì em suy như thế này. Đó là lúc đó mẹ Maria được Chúa cho xuất thần rất cao cả. Xuất thần là gì ạ? Xuất thần có nghĩa là cái thần trí của mình á, lúc bây giờ á, được Chúa chiếm đoạt. Do đó nên không còn biết sự gì xung quanh nữa. Giống như chuyện các thánh vậy. Những cái chuyện các thánh chúng ta đọc á, thấy một số vị thánh á, kết hợp với Chúa đến nỗi mà khi mà nguyện gẫm á, xuất thần, ngất trí, mà nó kết hợp với Chúa, nó gắn bó với Chúa. Và đến nỗi mà có những vị đó thân xác được nâng khỏi đất luôn. Và Đức Mẹ ở trong cái trường hợp còn hơn như vậy nữa. Có nghĩa là Đức Mẹ ngay từ khi mới sinh đã xuất thần rồi. Ngay khi Đức Mẹ mà được bà Anna sinh vào đời thì xuất thần. Do đó Đức Mẹ không biết mình ra đời như thế nào hết. Khi mà hết cái cơn xuất thần ấy, thì Đức Mẹ thấy cái gì? Mẹ đã thấy mình đẹp đẽ nằm trên tay thân mẫu mình. Cái ơn rất đặc biệt Đức Mẹ được lúc bây giờ đấy. Không ai được hết, không ai được hết. Còn bà Thánh Anna thì sao? Thánh nữ Anna được gìn giữ khỏi mọi đau đớn thông thường nơi các bà mẹ sinh con. Là hai mẹ con có những ơn rất đặc biệt như vậy. Thì bây giờ em xin nói thêm. Chỉ có một mình Chúa Giêsu thôi nhá. Chỉ có một mình Chúa Giêsu thôi mới được sinh bởi phép Chúa Thánh Thần. Đức Mẹ cũng không được nữa. Đức Mẹ cũng không được nữa. Đức Mẹ chỉ sinh bằng cách lạ thôi. Chứ còn chỉ có Chúa Giêsu với được thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần và được sinh ra bởi quyền phép Chúa Thánh Thần thôi. Chúa Giêsu được mẹ thụ thai bởi quyền phép Thần thì sinh ra cũng bởi quyền phép Chúa Thánh Thần, có nghĩa là không sinh theo bình thường. À, bởi vì Chúa Giêsu là ngôi lời nhập thể, là vị Thiên Chúa làm người chứ không phải chỉ là con người thuần túy. Còn ngoài ra tất cả mọi con người thuần túy trên trần gian này đều phải sinh ra theo cách bình thường. Theo cách bình thường có nghĩa là gì? Kể cả ông Gioan Tẩy Giả cũng được sinh ra cách bình thường luôn, và thụ thai cũng cách bình thường luôn, chứ không phải là được bởi phép Chúa Thần. Chỉ có Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhập thể mới được thụ thai bởi phép Chúa Thần và sinh ra bởi phép Chúa Thần thôi. Còn ngoài ra tất cả mọi con người thuần túy đều được sinh ra chứ không được thụ thai nhá, thụ thai bình thường luôn. Có nghĩa là giữa bố mẹ với nhau, ăn nằm với nhau để được thụ thai, Đức Mẹ cũng, ông Gioakim với bà Anna cũng nằm với nhau rồi mới có Đức Mẹ. Chứ không phải là Đức Mẹ bởi phép Chúa Thánh Thần. Không có một tạo vật nào mà bởi phép Chúa Thánh Thần ngoại trừ Thiên Chúa nhập thể là Chúa Giêsu Kitô. Và hai ông bà quá tuổi rồi, nhưng mà Chúa làm sự lạ nơi cái thân xác của bà Anna, giống như là nơi bà Isabe cũng vậy. Sau khi mà ông Gioakim được truyền tin rồi, Gioan Tẩy Giả sẽ sinh ra, thì ông về và ông ăn nằm với bà, và sau đó bà được sinh thụ thai và sinh con, thế thôi. Nhưng mà cái nó khác, Thánh Gioan Tiền Thô chắc chắn không bằng Đức Mẹ. Khi mà được sinh ra đó thì Thánh Gioan Tiền Thô em không nghĩ là được xuất thần giống như Đức Mẹ. Còn Đức Mẹ thì lại được cái điều đó. Còn bà Anna đó thì sinh con không có đau đớn gì hết. Bởi vì Đức Mẹ được Chúa cho sinh ra một cách rất là đặc biệt như vậy. Vẫn biết là xe bình thường, nhưng mà tại vì Đức Mẹ nổi bật nhất trong mọi người, đó là thân xác của Đức Mẹ sau này đã cung cấp huyết nhục cho vị Thiên Chúa làm người. Do đó cái thân xác của mẹ được Chúa cũng đặc biệt gìn giữ một cách lạ. Theo em nghĩ ra đó, theo em nghĩ thêm đó, đó là cái thân xác đó khi được sinh ra đó thì không có máu me là những cái bẩn thỉu ở trên thân xác của Đức Mẹ. Bởi thế nên ra khỏi cơn xuất thần, mẹ đã thấy mình đẹp đẽ cơ mà, nằm trên tay thân mẫu của mình. Đức Mẹ sinh ra cách thường, nhưng mà cái thân xác vẫn tinh tuyền ấy, chứ không có bị nhơ nhớp ô uế giống như bất cứ một đứa trẻ nào sinh ra cách bình thường. Đức Mẹ sinh ra cách bình thường nhưng mà lại ngoại thường. À, đấy cái điểm thứ nhất các anh chị để ý thấy nó rất là hay. Chỗ này thật sự là xứng với Đức Mẹ, bởi vì cái thân xác của mẹ sau này sẽ được Thiên Chúa dùng để cung cấp huyết nhục cho chính ngôi lời nhập thể. Đấy, nó là như vậy. Cái điều thứ nhất em xin phân tích. Cái điều thứ hai là cái gì? Điều thứ hai, có các thiên thần chầu trực Đức Mẹ ngay. Các thiên thần hầu cận Đức Mẹ, cùng với vô số thiên thần khác tháp tùng, đến tỏ niềm tôn kính Đức Mẹ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Đức Mẹ sẽ là mẹ của Thiên Chúa. Và vì thế nên Đức Mẹ đáng các thiên thần phải tôn kính Đức Mẹ, chứ không phải chuyện thường. Và Thiên Chúa ngay từ ban đầu đã cắt cử bao nhiêu thiên thần đó, mà theo chuyện Đức Mẹ nói là 1.000 thiên thần đến phục sự Đức Mẹ suốt cả cuộc đời Đức Mẹ luôn. Nhưng mà các ngài không có tỏ mình ra. Khi mà cái lúc ban đầu đây này thì Đức Mẹ thấy được là lần đầu tiên mẹ nhìn thấy họ dưới hình người. Sau đó khi mà các vị mà mang Đức Mẹ về trời đó, lên thiên đàng á, thì nó lại khác nữa. Thì lúc bây giờ các vị không còn hình người nữa, hoàn toàn là vô hình, hoàn toàn là thiêng liêng giống như bản tính của các vị vậy. Thì các vị mới đưa Đức Mẹ về trời được chứ. Còn nếu không thì làm sao mà đưa về trời được. Với Đức Mẹ thì Chúa cho Đức Mẹ nhìn thấy các vị qua hình con người thôi, nhưng mà các vị vẫn thiêng liêng sáng láng. Và đem Đức Mẹ về thiên đàng. Và chúng ta thấy không, ngay từ khi Đức Mẹ sinh ra, Đức Mẹ đã lên thiên đàng rồi. Lên thiên đàng ngay khi Đức Mẹ sinh ra, theo như chúng ta đọc chúng ta thấy đó. Và Đức Mẹ lên thiên đàng lúc bây giờ đó, mà căn cứ vào những gì chúng ta nghe đấy, là cả thân xác luôn chứ không phải chỉ có linh hồn, cả thân xác thôi. Vì thế nên chúng ta mới nghe thấy chi tiết là sau đó cũng các thiên thần đã rước mẹ lên trời, lại rước mẹ xuống đặt trên tay thánh nữ Anna, nhưng bà không hề biết gì về sự vắng mặt của mẹ. Có nghĩa là Đức Mẹ đó, bà đang ẵm trên tay thì được các thiên thần lấy đi mà bà không biết. Lúc bây giờ bà đang xuất thần Đến đây chúng ta có thể đặt vấn đề là như vậy thì mẹ Maria lên trời cả hồn lẫn xác trước Chúa Giêsu à? Đây là một vấn đề thật, nhưng chúng ta có thể hiểu như thế này: trước khi có thân xác của Chúa Kitô, trước khi có Chúa Kitô phải có Đức Mẹ thế nào, thì bây giờ cũng vậy, Đức Mẹ về trời cả hồn lẫn xác thì cũng là để dọn đường cho Chúa Kitô thôi, chứ không có phải là qua mặt Chúa Kitô, hơn Chúa Kitô ở chỗ lên trước lên sau. Không, Đức Mẹ lên với tư cách là mẹ sinh ra trước để có đủ khả năng và tư cách sinh ra con. Thế thôi, Đức Mẹ được mang về trời cả hồn lẫn xác ngay từ khi mới sinh là có ý nghĩa như thế thôi. Vậy thì chúng ta phải suy ra là Đức Mẹ được mang lên thiên đàng cái thân xác đó đó, thì Đức Mẹ ở trên thiên đàng, Đức Mẹ mới sấp mình xuống chứ. Vì thế nên Đức Mẹ sấp mình xuống ở trước mặt Chúa Ba Ngôi đấy, để xin cái gì? Để xin ngôi lời chóng nhập thể. Đấy, chúng ta thấy không? Ngay từ khi mới sinh, Đức Mẹ đã có trí khôn rồi. Đức Mẹ đã biết nhân loại cần đến cái gì rồi. Đức Mẹ đã biết được Thiên Chúa dự định như thế nào rồi. Đức Mẹ xin đúng như là nhu cầu của loài người và dự định cứu độ của Thiên Chúa. Ngay từ khi mới sinh ra, Đức Mẹ đã có trí khôn rồi. Mà em không nghĩ là Đức Mẹ có trí khôn khi vừa mới sinh ra. Như vậy là Đức Mẹ thua cả Thánh Gioan Tiền Hô nữa. Bởi vì Thánh Gioan Tiền Hô mới 6 tháng ở trong lòng bà Thánh Isabel mà đã nhận biết Chúa Kitô ở trong lòng mẹ, để rồi nhảy mừng lên. Thì chả nhẽ Đức Mẹ lại thua Thánh Gioan Tiền Hô? Không, thấy Đức Mẹ đã được ơn vô nhiễm nguyên tội ngay từ khi thụ thai. Bởi thế nên đã được ơn vô nhiễm nguyên tội là đầy Chúa Thánh Thần. Mà Thánh Gioan Tiền Hô á, trước khi nhảy mừng đó, khi mà nghe thấy lời Đức Mẹ chào á, thì hài nhi trong lòng bà nhảy mừng, nghĩa là được đầy Thánh Linh và nhảy mừng. Thì đây Đức Mẹ cũng vậy, Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội ngay từ khi được thụ thai, thì chính khi vừa được ơn vô nhiễm nguyên tội xong là Đức Mẹ cũng đầy Chúa Thánh Thần luôn. Và vì thế nên trí khôn của Đức Mẹ đã có ngay từ lúc bây giờ. Bởi vì sao vậy? Đức Mẹ đầy ân phúc ngay từ khi được thụ thai cho tới khi mẹ về trời. Mà đầy ân phúc đây có nghĩa là gì? Là Thiên Chúa ở cùng mẹ. Và còn là gì nữa? Là mẹ ở cùng Thiên Chúa. Vậy ngay lúc bây giờ mẹ nhận biết Thiên Chúa ngay từ khi mới được thụ thai. Thì như vậy mới gọi là đầy ân phúc. Bởi vì nếu không á, Đức Mẹ cũng giống như mọi trẻ khác, tới 5-6 tuổi mới có tri khôn. Thì trong cái thời gian đó, Đức Mẹ đâu có công gì. Đức Mẹ có thể là ắt tinh những cái mà khiếm khuyết xảy ra đủ mọi thứ ấy, thì đâu có đầy ân phúc đâu. Thế không? Do đó ngay từ khi đầu tiên Đức Mẹ đã nhận biết Chúa rồi, để mà kết hợp với Chúa, để mà nên một với Chúa. Và đây là cái chi tiết chứng tỏ là mẹ đầy ân phúc ngay từ khi mới thụ thai đó. Bởi vì mẹ có trí khôn ngay từ khi mới thụ thai, cho đó nên khi mẹ được về trời một cái là mẹ biết được Thiên Chúa định liệu cứu độ loài người, và loài người cần được cứu độ, và mẹ đã sấp mình để xin ngôi lời nhập thể nhanh lên để cứu thế gian đó. Và Thiên Chúa đoan quyết với mẹ là ước nguyện ấy của mẹ sắp được thực hiện. Điều nữa đó là tên của mẹ được chính Thiên Chúa đặt cho, mà không phải là trước khi Đức Mẹ được sinh ra mà Thiên Thần báo tin cho ông Joachim hay là bà Anna trước khi đó, trước khi Đức Mẹ sinh ra, giống như trường hợp của Gioan Tẩy Giả. Đấy, trước khi Gioan Tẩy Giả sinh ra thì đã được Thiên Thần truyền tin cho ông bố sẽ đặt tên cho hài nhi là Gioan. Đấy, nhưng mà trường hợp của Đức Mẹ lại khác. Đức Mẹ dù không được Thiên Thần báo tin để đặt tên trước khi sinh ra, nhưng tên của Đức Mẹ lên thiên đàng Chúa mới đặt tên cho. Lạ lùng chưa? Mới sinh ra được mang lên thiên đàng, Chúa đặt ngay tên cho Maria. Và tên Maria đi liền với tên Chúa Giêsu nữa. Bởi thế nên ở đây Thiên Chúa Ba Ngôi cho biết được là cái gì? Đó là đời từ đời đời Ngài đã tác tạo cho mẹ và cho ngôi con danh hiệu Giêsu Maria. Trong hai danh hiệu đó, Ngài được thỏa lòng hoàn toàn. Nghĩa là các con đẹp lòng cha mọi đàng. Mẹ còn có một đặc ân này nữa này. Mẹ liên lỉ cầu nguyện cùng Thiên Chúa, dù giấc ngủ cũng không gián đoạn việc cầu nguyện ấy, vì trí năng có thể hoạt động không cần giác quan giúp đỡ. Mẹ được hưởng đặc ân ấy cho tới khi ly trần.
Cái đặc ân mà mẹ ngủ nhưng mà vẫn liên lỉ cầu nguyện thì rất là thích hợp với lại cái câu ở trong Diễm Tình Ca đoạn 5 câu 2. Đó là cái gì? Đó là tôi ngủ nhưng lòng tôi vẫn thức. Thì em nghĩ là cái câu tôi ngủ mà lòng tôi vẫn thức ở trong Diễm Tình Ca đã ứng nghiệm nơi mẹ đấy. Và em không nghĩ là với một người nào khác ngoại trừ mẹ và chính Chúa Giêsu khi mặc lấy nhân tính loài người. Đấy, chúng ta thấy không? Một khi đã tới bậc cầu nguyện siêu rồi đấy, thì người ta cầu nguyện bằng cái gì? Bằng lòng hơn là bằng trí. Bằng trí thì có thể bị chi phối bởi ngoại cảnh, bởi công việc này, công việc kia. Nhưng mà bằng lòng thì không thể bị chi phối được. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lòng đây là cái sự gắn bó với đối tượng yêu của mình. Lúc nào cũng nghĩ tới, lúc nào cũng nhớ nhung, lúc nào cũng quyến luyến. Không có người yêu không được. Giống hệt như khi chúng ta yêu thương nhau trai gái vậy. Luôn luôn nó nhớ đến nhau, luôn luôn là muốn nói chuyện với nhau, luôn luôn là muốn gần nhau và nên một với nhau, đúng không? Đấy là những cái tạm diễn tả cái lòng của mẹ không thể sống không có Chúa. Đức mẹ đã ở cùng Chúa, Chúa ở cùng mẹ và nên một với Chúa rồi. Do đó nên lúc nào cũng ở với Chúa. Tất cả con người của mẹ, cả trí khôn lẫn lòng muốn, cảm giác, mọi sự đều ở trong Chúa. Và kể cả giấc ngủ cũng không có thể gián đoạn việc cầu nguyện ấy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cái lòng của Đức mẹ nó luôn luôn là khao khát Chúa. Cả trong giấc ngủ cũng khát khao. Khi mà đã lên tới bậc cao á, là tinh thần nó làm chủ vật chất. Lúc đầu tiên thì vật chất làm chủ tinh thần. Nhưng mà khi mà tinh thần lên cao rồi đó, là tinh thần làm chủ vật chất. Đối với trường hợp của Kitô hữu chúng ta là như vậy. Nhưng mà trường hợp của mẹ, ngay từ khi được thụ thai, mẹ đã được ơn vô nhiễm nguyên tội rồi. Chúa ở cùng mẹ, mẹ ở cùng Chúa rồi. Đó là tình trạng được hiệp nhất, hiệp thông thần linh với Chúa, liên lì suốt cuộc đời mình, không giây phút nào ngơi. Cho dù là ngủ, cho dù làm bất cứ việc gì, mẹ vẫn luôn luôn ở với Chúa bằng tâm tình cầu nguyện, khát khao, yêu Chúa, làm theo ý Chúa. Và đó là lý do chúng ta thấy được là vì Đức mẹ yêu Chúa như vậy, do đó nên mẹ dễ biết được là Chúa muốn gì để mà đáp lại. Còn chúng ta đó là phải cầu nguyện xem Chúa muốn con làm gì hay là cái gì. Nhưng mà đôi khi biết được đó mà cũng không làm được. Còn Đức mẹ lại khác. Đức mẹ lại khác. Bởi vì càng yêu Chúa lại càng biết được Chúa muốn gì để mà làm. Giống như khi chúng ta yêu nhau, không cần người kia yêu cầu, chúng ta cũng biết được người yêu muốn gì để mà làm theo vậy. Đây Đức mẹ cũng thế. Đức mẹ biết Chúa như thế nào để mà đáp ứng, để mà làm theo. Nói như thế không phải là Đức mẹ không có thể sa ngã phạm tội. Đức mẹ không có đam mê dục dục thật, không có tính mê nết xấu thật. Nhưng Đức mẹ vẫn có thể phạm tội. Đây nhá, Lucifer và các thần trời có xác thịt không? Có đam mê dục dục không? Có tính mê nết xấu không? Đâu có. Vậy mà tại sao phạm tội? Tội lỗi là do tự do của con người, là do ước muốn của con người, không hợp với ý muốn của Thiên Chúa, làm theo ý riêng mình, đó, tội lỗi nó chỗ đó. Còn mẹ thì tại vì kết hợp với Chúa là một, và mẹ luôn luôn làm theo ý Chúa, đáp lại ý Chúa, biết được ý Chúa và làm theo ý Chúa. Do đó nên mẹ đầy ân phúc như vậy, từ khi được đầu thai trong lòng thai mẫu cho tới khi về trời. Khi mẹ về trời cả hồn lẫn xác, đó là tốt đỉnh của đầy ân phúc, của tình trạng mẹ đầy ân phúc. Nhưng mà cái tình trạng tốt đỉnh đầy ân phúc đó, nó phải đi từ từ. Chứ không phải vừa mới được thụ thai đã đầy ân phúc như vậy rồi. Không, cái đầy ân phúc của mẹ là cái đầy ân phúc từ từ. Nó càng ngày càng tăng gấp bội. Cho tới khi cái hữu hạn nhân tính của mẹ không thể chịu đựng được cái mức độ ân sủng Chúa ở cùng mẹ nữa, thì mẹ hoàn toàn kết hợp với Chúa, cả hồn lẫn xác trên nước trời. Đó là tất cả những gì liên quan đến lễ sinh nhật Đức Mẹ em xin được chia sẻ cùng các anh chị hôm nay. Xin mẹ cho chúng con thực hiện những gì mẹ đã dạy chúng con trong cuộc đời của mẹ. Đó là lúc ngày mới bắt đầu, mẹ sấp mình dưới chân Chúa, ca tụng Chúa vì những ưu phẩm vô cùng của Ngài, rồi nhìn nhận chủ quyền tuyệt đối của Ngài trên vạn vật. Mẹ cũng cảm tạ Chúa vì Ngài đã kéo mẹ ra khỏi hư vô. Mẹ hoàn toàn phó thác dâng mình cho Ngài, để Ngài định đoạt về mẹ tùy ý Ngài muốn trong ngày. cũng như trong suốt cuộc sống của mẹ. Mẹ cầu xin Ngài cho mẹ được biết những gì đẹp lòng Ngài để mẹ chu toàn. Mẹ xin Ngài hướng dẫn, ban phép lành và chúc phúc cho hết mọi việc mẹ làm. Mẹ còn nhắc đi nhắc lại những hành vi đó nhiều lần trong ngày. Đấy, chúng ta thấy không? Đức mẹ luôn luôn nhớ ơn Chúa và luôn luôn tín thác vào Chúa. Để Chúa muốn làm gì thì làm. Đúng như lời mẹ đã thân thưa với sứ thần trong biến cố truyền tin. Này tôi là nữ tỳ Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi những gì Ngài truyền. Amen.